Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, lời Chúa cho chúng ta nghe về câu chuyện Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Nói tới ma quỷ, hẳn chúng ta tưởng tượng hay là nhớ lại cái hình ảnh người ta vẫn mô tả về con quỷ. Con quỷ nó da đen, đen ngòm, chắc chắn là đen hơn là con rồi, vì con vẫn bị mang tiếng là đen, nhưng mà quỷ nó còn đen hơn con nữa. Nó đen xong rồi nó có hai cái sừng dài trên đầu, con mắt sáng quắc, một cái đuôi dài như con khỉ, chuyên môn đi cướp giật linh hồn của người khác. Đấy, chúng ta tưởng tượng ra con quỷ như thế. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, có phải là cái con quỷ đó không? Cái con quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ba cái điều Chúa Giêsu bị cám dỗ để nhìn rõ bộ mặt con quỷ nó như thế nào. Đầu tiên, Chúa Giêsu vô hoàng địa cầu nguyện, và rồi 40 ngày không ăn không uống, chắc chắn là đói. Ai trong chúng ta cũng thế, nhịn ăn một bữa đã thấy đói. Hôm thứ tư lễ cho, chúng ta ăn chay rồi kiêng, ăn kiêng nữa, nhịn đói buổi sáng, đến trưa là méo mặt rồi. Và ăn bữa trưa bù lại cho no, bữa tối thấy cái tô cháo nhỏ nhỏ như thế này lót dạ, thôi thì đành phải ăn và lo đi ngủ sớm, không thôi thức khuya lại đói. Chuyện đói là chuyện tự nhiên, bản năng của con người là đói thì cần tới ăn. Và Chúa Giêsu cũng thế, mang thân phận con người như chúng ta thì cũng đói, và khi đói thì cũng muốn ăn. Và thế là quỷ nói rằng, nếu ông là con Thiên Chúa thì biến những cục đá này thành bánh mà ăn đi. Một lời đề nghị rất hợp lý, một lời mời gọi rất là đúng lúc, bởi vì đang cần tới cái ăn. Thế nhưng Chúa Giêsu lại trả lời với quỷ như thế này: người ta sống không chỉ vì cơm bánh, nhưng còn bởi lời của miệng Thiên Chúa. Thiên Chúa hay là Chúa Giêsu không phủ nhận chuyện ăn, chính Ngài còn hóa bánh ra nhiều mà. Chỉ cần 5 cái bánh và 2 con cá, người có thể làm cho hơn 5.000 người ăn được. Thì cái chuyện mà biến một cục đá này thành một cái bánh hay hàng ngàn cái bánh cũng được, chứ chẳng phải là một. Nhưng không, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông biến tấm bánh này đi, biến cái đá này thành bánh đi. Dễ thôi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết rằng chuyện của ta không phải là chuyện ăn. Chuyện ta đến như thế gian này không phải là chuyện làm đá thành bánh, mà ta đến thế gian này để mọi người nghe được lời Thiên Chúa. Đấy mới là việc của Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu đã nói cho quỷ biết rõ điều đó. Cuộc sống của chúng ta cũng phải gắn liền với chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện nhu cầu hàng ngày. Thế nhưng cám dỗ thứ nhất Chúa Giêsu muốn nhắc cho chúng ta rằng cuộc đời của chúng ta không phải chỉ là những chuyện vật chất. Anh chị em, cộng đoàn chúng ta dễ bị lôi kéo bởi vì những nhu cầu thiết thực và trước mắt. Đó là chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện công việc, chuyện tiền bạc. Có rất nhiều người nói rằng vì công việc cho nên không có thời gian để đi lễ ngày Chúa Nhật. Có nhiều người cho rằng việc bận bịu quá, làm ăn khó khăn quá, không có giờ mà coi thì có con mình nó học giáo lý tới đâu, không có giờ để gia đình mà ngồi đọc kinh chung với nhau một chỉ cần 10-15 phút. Bận bịu quá, công việc quá, lo cái ăn quá, lo biến cục đá thành bánh quá, cho nên quên mất người ta sống không chỉ vì cơm bánh. Cám dỗ thứ hai Chúa Giêsu gặp đó là quỷ đưa cho người lên một nơi cao và chỉ cho thấy toàn nước trên thiên hạ này và nói rằng: đây là quyền năng đã được giao cho tôi rồi, bây giờ chỉ cần người quỳ xuống lạy tôi là sẽ được hết tất cả. Có ai mà không ham thích quyền năng? Có ai mà không ham thích của cải? Trời ơi, được sở hữu một căn nhà là quý lắm rồi, được sở hữu một cái xe tay ga PS E-Plus là mừng lắm rồi, thích lắm rồi. Huống hồ đây được sở hữu cả bao nhiêu nước trên thế gian này, ai mà không thích? Bây giờ các cường quốc trên thế giới, phải không? Chúng ta vẫn nghe những cuộc đấu tranh hay là mâu thuẫn giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, một cái nước bé tẹo so với trên thế giới này, thế mà cũng căng thẳng gây cấn với nhau. Rồi rộng hơn là Trung Quốc và Mỹ, hai thằng đầu sỏ của trên thế giới này, một bên thì tư bản giàu có, một bên thì cộng sản, cũng là to lớn một thị trường coi như là thèm khát của bao nhiêu các nước khác. Cho nên chẳng gì phải sợ nhau, huống hồ là bây giờ được cả thế giới này chỉ vì một điều kiện duy nhất là quỳ xuống thờ lạy quỷ. Chúa Giêsu mạnh mẽ nói rằng: ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa của ngươi, chứ không phải là Thiên Chúa mà quỳ lạy quỷ đâu. Thế nhưng chúng ta vẫn có những khi thờ lạy quỷ, khi mà chúng ta dùng quyền để mà cai trị người khác, để mà hành hạ người khác, để mà sỉ nhục người khác, là chúng ta đang thờ lạy quỷ. Khi mà người chồng nói với con mình về vợ: con mẹ của mày đó, nó như thế này, nó như thế kia, và rồi cho mình có quyền để cai trị, nắm tóc vợ mình, là lúc đấy chúng ta đang thờ lạy quỷ. Khi mà người vợ đang nói với con mình, đang nói về chồng mình: cái thằng chồng đó, cái thằng cha của mày đó, nó như thế này, nó như thế kia, nó tưởng rằng nó là trai, nó là chủ trong nhà, nó có làm ra tiền, tao cũng làm ra tiền, tao cóc cần phải sợ nó, là chúng ta đang thờ lạy quỷ. Và cám dỗ thứ ba, Chúa Giêsu, quỷ nói với Chúa Giêsu rằng: hãy gieo mình xuống đi, vì lời Chúa nói rằng là có người thiên sứ sẽ đỡ, sẽ nâng, ngay cả vấp chân vào đá cũng không ảnh hưởng gì. Huống hồ là gieo từ trên nóc đền thờ xuống, nếu ông là con Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái cám dỗ thứ ba này là cám dỗ mà chúng ta vẫn thường gặp phải, đó là nhân danh Thiên Chúa và lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu tôi là con Thiên Chúa, nếu Chúa Giêsu cũng nghĩ rằng: ồ, mình là con Thiên Chúa mà, sợ gì một cục đá, sợ gì thì gieo mình xuống, thế thì mình có được tất cả. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm. Còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta vẫn nghĩ rằng lo gì, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, cho nên chẳng có gì phải sợ. Có người nói với con rằng, dĩ nhiên là nói đùa thôi, nhưng mà thực tế thì cũng có: thưa cha, trong số các món ăn chơi, con chỉ chơi có một nửa thôi. Nhất là quý ông, quý anh thanh niên, rượu chè thì con chỉ uống rượu chứ con đâu có ăn chè. Trai gái thì con chỉ có bạn trai thôi, bạn nhậu thôi, nhậu với nhau thôi, con đâu có gái. Rồi cờ bạc, con chỉ chơi cờ thôi, con lâu lâu chơi bài thôi mà, chứ có chơi bạc đâu. Cho nên tất cả các 6 món ăn chơi con mới chơi có một nửa à, như vậy chắc Chúa cũng thương, chẳng sao đâu. Đấy là quý ông. Còn quý bà, Thưa cha, trong 6 món ăn chơi con cũng chỉ có một nửa thôi. Rượu chè, rượu thì con không uống, thì con chỉ ăn chè, có nghĩa là con đi ăn vặt, con mồm mép con lúc nào cũng nhóp nhép thôi. Trai gái thì con đâu có ngoại tình với các ông trai đâu, con chỉ chơi với các bạn gái thôi, ngồi lại với nhau tám nói xấu chuyện bà này bà kia đó mà. Rồi cờ bạc, con không biết chơi cờ, con không chơi đánh bài, con chỉ chơi số đề thôi. Như vậy con cũng chỉ có một nửa thôi, chắc là Chúa cũng thương chẳng sao đâu. Đấy, cái gì chúng ta cũng nói Chúa thương, cùng lắm thì vài ba bữa nữa ào ào kéo nhau vô đây xưng tội, thế là rước lễ vào mùa phục sinh là xong. Cha có gì phải lo, cứ việc hưởng thụ, cứ việc thỏa theo cái sở thích cá nhân, rồi chạy vô tòa xưng tội, 15 phút là xong, có khi chẳng tới 15 phút, 5 phút là xong, nghe thấy gõ cọc cọc, ô khỏe xong, hết tội. Đấy là cám dỗ thứ ba. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, điểm lại ba cái cám dỗ của Chúa Giêsu để thấy rằng con quỷ mà Chúa Giêsu hôm nay phải đối diện chẳng phải là ai khác mà nó xuất phát từ chính lòng mình. Thì ra mỗi chúng ta lại là một con quỷ. Con quỷ trong chúng ta nó thúc giục chúng ta đam mê ăn uống. Con quỷ trong lòng chúng ta nó làm cho chúng ta ham mê quyền lực và dùng quyền lực để coi thường người khác. Con quỷ trong chúng ta nó lại lôi kéo chúng ta xa cách Thiên Chúa, lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta thấy có một niềm hy vọng, đó là ngày hôm nay Chúa Giêsu đã chiến thắng quỷ. Chúa Giêsu không hề nghe theo một lời nào của nó, Chúa Giêsu không làm theo mệnh lệnh của nó, mà Chúa Giêsu còn lật ngược lại nó. Người phải thờ lạy Thiên Chúa, người phải bái lạy một mình người mà thôi. Và chính Chúa Giêsu đã chiến thắng quỷ. Chúng ta là những người Kitô hữu, là chúng ta đang có Chúa Giêsu, và hàng ngày hay ít ra là hàng tuần chúng ta rước mình máu thánh Chúa Giêsu, là chúng ta có Chúa Giêsu ở trong lòng mình. Và chính cái chết của Chúa Giêsu đã nâng chúng ta, biến đổi chúng ta từ những người tội lỗi, từ những con quỷ trở thành con Thiên Chúa. Tội lỗi làm cho chúng ta xấu xa, đen đủi, mọc sừng, dài đuôi. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã cắt chặt hết tất cả những cái điều đó, để người biến đổi chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền. Chính vì thế, ngày hôm nay nếu quý ông bà anh chị em nhìn lại bản thân mình và thấy rằng chúng ta đã từng là những con quỷ, nhưng chúng ta cũng đã từng là những Kitô hữu, đã từng chiến thắng được cám dỗ, thì chúng ta cũng luôn kết hiệp với Chúa, cầu nguyện với Chúa Giêsu. Mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta làm ba việc, đó là sám hối, cầu nguyện và làm phúc. Mỗi lần chúng ta sám hối, nhìn nhận lại yếu đuối của chúng ta, mỗi lần chúng ta biết cầu nguyện gắn bó với Chúa, và chúng ta đưa tay làm phúc bằng tất cả tấm lòng của mình, là những lúc đấy chúng ta đang chặt sừng, cắt đuôi và tẩy trắng da để trở nên thánh thiện như Chúa Giêsu là đấng thánh. Amen. Mời